giới đủ thứ á, kẻ là ma theo ma sự thì luôn luôn xa lìa những pháp lành đó, thấy chưa, bị lòng ham muốn lôi cuốn đó. Nếu mà người xuất gia tu hành á, tuy là có huệ nhãn này, mà ấy mà những cái gì xuất gia tu hành có huệ nhãn này, hồi nãy thấy Phật nói không, nó có vợ có con trong chùa, đem vợ con trong chùa, rồi ăn thịt uống rượu trong chùa. Mà nếu Đức Phật nói nếu người tu hành có thiền định á, mà còn dâm dục á, thì không bao giờ thành đạo. Nó cũng có phép thần thông này, nhưng mà nó không thành đạo. Cái loại mà nó tu cao á thì nó thành ma dương, còn những loại tu vừa vừa nó thành ma dâm, còn những loại tu thấp á thì nó thành ma nữ, thành ba loại ma. Nếu á người mình tu hành mà mình còn dâm dục á thì thành ma hết. Bởi vì lên cõi trời sắc giới á thì ta đoạn dâm dục hết, ta chỉ sống bằng cái tỉnh giác thôi à. Ta cõi trời dục sắc giới nó sống trong thiền định, mà cõi trời dục giới còn dâm dục nhưng mà nó không có tà dâm thôi. Còn lên cõi trời á sắc giới 22 tầng á là không có dâm dục, thiền định hết. Bởi vì cái ông ma dương này nó ở cái tầng trời số 6 mà ở cõi dục giới nó còn dâm, cho nên nó thành ma đó, thấy không? Nó tu cao á, cái ông này tu cao á nó thành ma dương á, còn á tu vừa vừa thành ma dâm. Mà tu thấp một chút á mà có cũng có tu á mà có dâm dục á thì thành ma nữ rồi. Còn những người tu hành trong chùa mà bị ma ám ảnh nè, bị ma chướng ám ảnh nào quý vị biết không? Thường thường người tu trong chùa tinh tấn lắm nha, ngồi thiền, thấy không? Tinh tấn ngồi thiền một ngày bao nhiêu lần, tụng kinh bao nhiêu lần, nhưng mà bị ma ám ảnh là sao? Xen tạp pháp môn. Ví dụ á, mình đương tụng kinh Di Đà thì mình nói bây giờ tụng kinh Di Đà cái mình sợ bệnh quá, thôi tụng kinh Dược Sư thêm đi, phải không? Từ bữa nay tụng kinh Dược Sư, cái tụng kinh Dược Sư á để cầu hết bệnh. Nhưng mà ta nghe ta nói á, thì chú á thì ma nó không có nhập, cho nên bây giờ thôi chiều nay con chị chú. Cho nên cứ lật đật cái tâm của mình nó rộn ràng. Bữa nay phải làm này, buổi sáng á con phải tụng ba biến đại bi, kế đó con phải tụng thời dược sư để cho con mạnh giỏi, con tụng ba biến đại bi để trong nhà con được sạch sẽ, rồi chiều á là con phải tụng Di Đà để cầu sanh tịnh độ, tối không phải trì chú để con trừ bệnh gì đó biết. Cho nên từ sáng tới chiều rộn ràng như nè, mà rộn ràng quá, bồn chồn quá, cái tâm không an, kêu là bị gì, bị ma chướng á, kêu là sen tạp pháp môn á, sen tạp pháp môn á, bị kinh chuyển nữa. Tụng hết cái này tới kinh khác lật đật đó, tụng kinh nào một bộ thôi thực hành thì được, còn ở bữa nay một ngày tụng cả chục cái kinh á là kêu là bị kinh chuyển thì cũng là ma. Có những người á ngồi thiền rồi cái ngồi thiền nha, ngồi nhưng mà ngồi ngủ cho tới hết xả thiền cái việc mình dậy, không thiền bè chứ, thiền ra cửa biển không có người lái luôn. Cũng là ma trước đó như vậy. Rồi á, có nhiều người ngồi thiền cái thấy cảnh lạ hiện ra đó, cảnh lạ hiện ra hoặc là mình bay đi rồi á, cái ngày mai á xả thiền mừng lắm, mừng phải không? Bên này thấy Phật bay đi rồi ha, nhưng mà ngày mai ngồi thiền cái ngồi mong cho cái cảnh hôm qua nó hiện ra, phải không? Tại sao mình ngồi hai ngày sau này mình ngồi hai đã từng lễ nay mà không thấy cái cảnh kia hiện ra, cái ngồi mong mà ngồi mong cầu á là đâu có định, cho nên bị ma chướng luôn. Ngồi, người tu hành tu thiền ngồi, chỉ ngồi thôi, không mong cầu gì cả, không mong cầu ra bây giờ phải tu cái này để ngồi 2 tiếng đồng hồ nha, để cho thấy định, không dự định gì cả, chỉ ngồi là ngồi, là tất cả những gì nó hiện ra mình ghi nhận nó thôi, không mong cầu, không tính toán, không gì cả. Nếu mình tu mình ngồi thiền mà mình nói là tôi ngồi thiền để cho trong vòng tháng là thành Phật, mình ngồi mà mình tính thành Phật thì không thành Phật. Mà mình ngồi á, cứ ngồi thôi, cũng như mình bắt đầu cơm lên mình bấm điện vậy đó, mình không mong cầu thành cơm mà mình bấm đúng số thành cơm. Mình trồng cái cây cũng vậy, mình cũng mong cầu nó có trái mà mình chỉ tưới cái nước vân vân đúng ngày đúng tháng nó có, mình mong cầu cũng đâu có được. Mà càng mong cầu cái tâm mình nó càng sao, sao xuyến băng văn rộn ràng, phải không? Sao xuyến băng văn rộn ràng không phải là tâm Phật, bởi Phật không có sao xuyến, Phật không bao giờ sao xuyến. muốn nhắm mình nhắm mở mở, nhưng mà nhắm á là thấy đủ thứ à. Mình cứ ngồi mình nhìn á, cách chừng cỡ mình chừng cỡ 7-8 tấc là đủ rồi. Mình biết mình đang ngồi, khi mình biết mình đang ngồi thì nhắm mắt hay mở mắt cũng vậy à. Nhưng mà có người á, ngồi nhắm mắt lại cái thấy bóng đen nào là thấy nè, người ta hiện ra rồi ngủ có tiêu lát nhập niết bàn luôn. Nhập niết bàn đại định luôn, thấy không? Thiền á, thiền ra cửa biển. Rồi có những người ngồi thiền á, vậy ngồi cái thấy những cảnh lạ hiện ra. Cảnh lạ hiện ra thì nó có, mình thấy là không. Tại vì cái tâm của mình á, nó hiện ra đó, cái bóng dáng rồi. Mình thấy là không, nó hiện cãi nó. Mình nó hiện, mình biết nó hiện, mà mình không mong cầu hết, không sợ sợ. Có nhiều người thấy nó hiện ra những cảnh lạ sợ bỏ thiền luôn, không ngồi nữa, ngồi sợ, sợ nha. Rồi có người á, ngồi thiền tôi chứ mà chơi với những thầy tà bạn ác nữa. Cho nên coi là nó tóm lại ở đây gọi là ma chướng ám ảnh đó. Đó, ma chướng ám ảnh đó. Bây giờ cô đọc cái ngoại đạo hai cái hoặc sáu lục sư ngoại đạo. Bây giờ cô đọc hai cái phần trước cô giảng cái gì nha. Bây giờ Đức Phật nói là ngoại đạo thứ nhất nè, lục sư á, một lát cái gì sẽ học. Sau khi Như Lai diệt độ rồi, có nhiều thứ ma ba tuần vào trong Phật pháp của ta nè, rồi nó xưng là đệ tử của Phật nè. Khi mà ở trong chùa xưng là đệ tử của Phật, nhưng mà thân với đàn Việt, thân với những người Phật tử ở ngoài, kết thành bà con, anh nuôi, chị nuôi, em nuôi rồi đó. Đi ra mấy vị tu sĩ mà kết làm em nuôi, anh nuôi, chị nuôi là những người ở ngoài đời đó. Đã mình á, bỏ nhà đi tu, mình á, là cách ái ly gia rồi, vô đây rồi á, kết làm anh em bà con với những người tiếp tục trở lại. Rồi sao? Đi ra ngoài đó ăn thịt uống rượu. Mấy người kia thương quá, nói chợ thầy thấy thèm, đâu để làm muôn heo sữa cho thầy ăn. Giấu cho ăn, giấu cho ăn đó gì. Rồi ăn thịt uống rượu trong chùa nè, làm nhơ cảnh thanh tịnh, đó là hạng ngoại đạo thứ nhất. Còn hạng ngoại đạo thứ hai là những người ở trong chùa mà dắt vợ dắt con vào ở trong chùa luôn nè, rồi á, học những cái cách du già, nghĩa là học cái cách mà tụng kinh rồi giọng cho hay, cho mùi mẫn rồi đó, để mà đi làm đám á. Rồi đám đám xong rồi ăn thịt uống rượu, rồi lấy bánh ít bánh đồ về đó. Bữa hôm cô có kể cái gì nghe cái ông thầy dẫn đứa đệ tử đi làm đám không, kêu là ở trong ở bên miền Nam của mình á, hồi đó có là Khổ Sơn Môn á, quý vị biết không, mấy ông thầy chuyên môn tụng đám không mà có vợ có con. Bữa cô đi Vĩnh Long, cô có ngủ một cái nhà của cái thầy kia. Cái thầy kia là bạn của cô đi học, nhưng mà sau khi giải phóng rồi á, thì cô đi xuống Vĩnh Long chơi, thì tới chùa của thầy, thì không ngờ cô tới chùa của thầy là cái chùa đó là Khổ Sơn Môn. Ba của thầy là một ông thầy tu, có má có em rồi trong đó. Khổ Sơn Môn á là ông thầy đó, ông cũng ông không cần xuất gia, ông chỉ cạo đầu có vợ có con, nhưng mà ông lập cái chùa đó lên rồi ông chuyên môn làm đám thôi. Ở trong chùa để hồn của người ta rất là nhiều, tối cô ngủ cô thấy mấy cái hồn rất là nhiều đó, để đó cho người ta gửi đó, thì chuyên môn làm đám ăn thôi đó. Những người đó là kêu là Cổ Sơn Môn đó, thì có vợ có con ở trong chùa đó. Giờ ở đây cô giảng cho hai cái hạng người đó trước nha. Các Phật nói chia hình sáu, quý vị á học đạo rồi mới biết, quý vị phải biết chánh pháp là gì, tà pháp là gì, chứ không phải chùa nào cũng chùa mà thầy nào cũng thầy thôi. Mà nói ra thì mới cái lòng đó. Cho nên nhưng mà khi á mà mấy ông diệt tổng này vô giải phóng vô đó thì nó dẹp Cổ Sơn Môn luôn. Vậy á chứ mà mấy ông cũng hay có một chuyện dẹp luôn, không cho nó, không cho Cổ Sơn Môn nữa. Tại vì tu mà ở trong chùa có vợ con mà, rồi ăn mặn ở trong đó luôn. Thì cô xuống cô thăm cái thầy đó thì cô ở lại đêm mà, thì cô biết ngay ở tại Vĩnh Long cô biết. Mà ba của thầy là Cổ Sơn Môn với vợ con, nhưng mà thầy thì đi học ở Phật Học Viện Huệ Nghiêm, thì quen với cô luôn. Thì cô xuống ghé chơi á, mình mới biết là ba của thầy là Cổ Sơn Môn để ra ông thầy. Nhưng mà ngày nay cô đi qua đây rồi, cô không biết ổng thừa kế ba ổng không, mình không biết. Tại vì cô về kỳ rồi không có xuống. Thì ở đây nè, cái Phật á là sáu loại tu sĩ phá hoại chính pháp của Phật. Tu sĩ á nha, cái đời á, đấy kêu là lục sư ngoại đạo đó. Tu đây nè, đoạn thứ nhất là ở tu ở trong chùa nè, mà kết thân tộc với người thế tục nè, nhìn bà con dòng họ làm anh nuôi, chị nuôi, em nuôi, ông thầy này làm em nuôi của bà kia tại bà giàu, hoặc là làm gì anh nuôi của nhỏ nọ, làm anh nuôi thôi chứ không phải làm bồ làm bịch vậy đó, là anh nuôi đó, thấy không, nó lộn xộn lắm. Cho nên nói Đức Phật mới rõ nó nói hồi xưa luôn mà. Cái này á, cái này ở trong chùa mà ăn thịt chúng sanh nè, mình tu đâu phải ăn thịt chúng sanh, phải không? Mình muốn về cực lạc đó, đã là Bồ Tát rồi, Bồ Tát đâu ăn thịt chúng sanh, mà mình còn ăn thịt chúng sanh thì mình đâu có phải là người tu hành. Ăn thịt thì phải đền mà, mắt đền mắt, răng đền răng, phải không? Con nói hoài à, ăn cái gì là đền cái đó. Ở đây nè, đã ăn thịt á thì mất cái giống từ bi chưa, đoạn mất giống từ bi rồi thì kết thân với người thế tục á thì trở lại cuộc đời đâu có giải thoát được đâu. Còn uống rượu thì đoạn mất giống gì? Hay quá, giỏi đó, đoạn mất giống